Bây giờ chị em chịu khó giảng lại cho thầy cái đoạn sư cụ Tuệ Nhuận giảng thêm chữ ảnh và chữ chất. Thường lệ cứ giảng từng câu rồi xong nói tổng quát như cái gương rất lớn, không bến bờ, không giới hạn. Thế mà thầy vừa nói, thầy lại nói là cái chân tâm của chúng mình. Vậy thì trong hai cái việc, cái thức A lại ra với cái chân tâm ở đây, thì cái danh từ nó khác nhau, vậy cái nghĩa nó có chỗ gì khác nhau không? Ở đây hai cái câu nói nó có cái đúng. Thầy nói gọi là chân tâm, mà ở đây thì tổ nó gọi là thức A lại ra. Vậy thì thầy có sai không? Nói tầm quát thì tạm gọi là như nhau, nhưng mà nói thật ra thì không đúng như nhau. Cho nên thầy cần phải phân tích cái chỗ này để các con nhận. Thức A lại ra là nó đã mê rồi. Như chúng ta bây giờ ai cũng có cái tâm, chân tâm của mình nó mê. Cho nên gọi bây giờ gọi là, cái tên hiện tại bây giờ phải gọi là thức A lại ra, không gọi là chân tâm. Bởi vì nó chưa thật, nó hãy còn đeo một lớp mê. Cái thức A lại ra như cái tánh thấy, tánh nghe của chúng mình bây giờ thì đáng lẽ phải gọi là thức A lại ra. Bởi vì cái chân tâm nó ở trong nghiệp báo. Cái nghiệp báo là cái nghiệp làm người. Nó có con mắt, nó có cái tai. Chia cái sự biết của mình đã làm sáu giác quan, thành hóa ra có sáu cảnh giới. Thì vì thế cho nên rằng tuy nói là cái thấy với cái nghe của mình là cái chân tâm, nhưng mà cũng như chỉ nói tạm để cho tạm nhận thôi. Các con nhớ, các con học Lăng Nghiêm đó, cái tánh thấy chúng ta có 10 cái đặc điểm, mà cái bài cuối cùng ấy thì gọi là gì? Kiến tinh chưa phải là kiến tánh. Đấy, kiến tinh là thức A lại ra, mà kiến tánh là cái chân tâm. Bởi vì mình ở đường mê, mình chỉ biết cái tánh thấy tánh nghe của mình thôi, thì Phật mượn cái tánh thấy tánh nghe để Phật giảng cái chân tâm. Cũng như là cái đèn nó ở trong cái nhà. Cái nhà có 6 cửa. Đấy. Thì cái đèn ở trong nhà ấy mình không thấy được. Mình đang ở xa xa trong cái chỗ tối tăm, mình hướng về cái nhà ấy mình ngó, thì mình thấy ở 6 cửa nó phát ra 6 thứ ánh sáng, 6 cái ánh sáng. Thì mình thấy được cái ánh sáng ấy, mình lần mò rồi mình tìm về cái ánh sáng ấy, thì mình sẽ thấy được cái đèn ở trong nhà. Thế cho nên như cái ánh sáng ấy là ví cho cái A lại ra, còn cái đèn ở trong nhà là ví cho cái chân tâm. Nè, thì chúng ta thấy rằng cái ánh sáng ra 6 cửa, thành ra có phải có 6 luồng ánh sáng không? Có 6 luồng ánh sáng, nhưng đèn có mấy cái? Có một cái đèn thôi. Thế chúng ta bây giờ chia cái hiểu biết của mình thành ra 6 cảnh giới. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, 6 cảnh giới. Như thế thành ra mình, tức là mình còn ở trong vòng nghiệp báo. Cho nên cái chỗ hiểu biết của mình nó còn chia làm 6. Thì đó gọi là thức A lại ra. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm thành 6 cái. Thì đấy là cái thức A lại ra. Còn đến khi mà học tới cái bài kiến tinh không phải kiến tánh, phải đi thêm một tầng trình độ nữa học, mà đến khi tu theo như kinh Lăng Nghiêm dạy, Đức Quán Thế Âm ngày chiếu kiến năm của ngày Phẩm Văn, y vào cái nghe đấy, tức là một cái ánh sáng, một cái cảnh giới, thì y vào cái nghe, tức là y vào cái thức thứ 8, y vào cái A lại ra, y vào cái thức thứ 8, rồi ngài cứ chuyên trở về, cũng như mình nắm được cái ánh sáng ở một cái cửa sổ, mình y theo cái ánh sáng ấy, mình cứ thế mình chuyên mình đi vào, thì mình có thấy được cái đèn không? Đấy, cái con đường từ cái ánh sáng ấy mà đi qua cái cửa sổ để mình vào được tới cái đèn. Đấy, thì các ngài tu, Đức Quán Thế Âm này tu Phản Văn. Cho nên Ngài cứ chuyên nghe cái tai nghe, thì trước hết Ngài phá được cái sắc ấm. Cái sắc ấm tức là như chúng mình bây giờ thấy tối. Thấy tối thì cái tối này ấy, do đâu mà có nhỉ? Chúng mình học cái bài thứ ba đó, kiến tinh viên mãn thứ ba đó, là cái gì? Do đâu mà có cái tối thế?
Mê muội.
Đấy, mê muội mà thấy có hư không. Hư không tức là cái tối đó. Rồi về sau nó kết ám thành sắc, tức là nó ra cái lửa, kết thêm cái tối nữa, kết ám thành sắc, nó ra cái lửa. Cho nên nó cái mà chúng mình gọi là sáng đây, tức là kết ám mà thành. Này, tìm được không? Thầy nhớ ngày xưa thầy bé, thầy đi học ở nhà trường, thì cô giáo dạy học, và thầy ngày xưa thì học bằng tiếng Pháp, thì cô giáo nói là cái màu trắng ấy, nó là cái composé của tất cả màu, các thứ màu. Composé thì không biết dịch là cái gì, thì phải gọi tên nó vậy. À, nghĩa là cái màu trắng ấy, nó là tất cả các cái màu hợp lại thì thành màu trắng. Đấy. Thì hồi xưa thầy đi học thì cô giáo dạy mà mới làm thí dụ cho thầy có một cái bảng. Trên cái bảng ấy, sơn đủ các thứ màu hết ở trên cái bảng đó. Xong cầm cái bảng quay tiếp đi thì quả nhiên mình thấy màu trắng. Mình tưởng như chỉ có một màu trắng thôi. Cái hồi xưa thầy bé, mà sao các con cũng đi học mà sao các con để ý nhỉ?
Sao được thí nghiệm như thầy rồi? Học đâu có được thí nghiệm như thầy, học trên chữ không?
Học nhà trường đấy, học ở nhà trường. Thì để cho mình thấy rằng rõ ràng màu trắng nó là tất cả các màu hợp lại. Cho nên thầy hãy còn nhớ cái câu đó, là cái màu trắng là composé của tất cả các màu. Thế thì như thế là mình biết rằng tất cả các màu tóm lại lại thành là trắng, nghĩa là không có màu nào cả. Cũng như bây giờ chúng mình đây, kết cái tối tâm lại nó lại thành là lửa. Các con nhớ trong sách nói không, kết ám thành sắc không? Đấy, thế do mình kết cái tối tâm lại mà nó thành ra lửa. Mà lửa thì mình lại đặt tên là sáng, là cái sáng với cái tối nó đối chọi nhau. Nhưng mà thực ra cả hai cái nó cùng là chất tối cả, cùng là phi nghiệp. Thế cho nên rằng chúng ta bây giờ bị cái sáng với cái tối, rồi từ cái sáng cái tối này ở mắt của chúng ta đã nó hiện ra các thứ hình ảnh. Có phải ở trong mắt mình thì tối, rồi cái tia sáng mặt trời chiếu vào rồi hiện ra cô này bà kia, phải không? Thế cho nên chỉ cần ở trong Đăng Nghiêm nói là do hai trần sáng và tối mà thành ra cả tất cả các sắc tướng, cũng như do hai trần động và tĩnh thành ra chúng ta có đủ lời khen tiếng chê, âm nhạc điệu này điệu kia, đủ thứ. Chung quy chỉ có cái động với cái tĩnh của cái không khí, có không nào? À đấy, thế cho nên Phật mà âm thanh là huyễn, tin được không? Tin được không? Vẫn thấy không tin ra. Nhưng mà sự thật mà thế đây, chúng ta là những người bị đánh lừa. Đấy. Chỉ có hai trần động và tĩnh thì thành là âm thanh, mà chúng ta nghe thấy phân biệt ra nào là khen, nào là chê, nào là mắng, nào là la, nào thế này, nào thế kia, nào là nhạc điệu, nào đủ thứ. Nhưng mà trên sự thật chỉ có cái làn không khí nó rung động mà thôi, y theo cái động và tĩnh của không khí mà biến cho cả một cảnh giới âm thanh. Thế thì ở nơi mắt chúng ta cũng thế, chỉ y theo có hai trần sáng và tối, mà cái sáng ấy nó chính từ cái tối ra. Trong kinh dạy rằng kết ám thành sắc, các con nghe câu ấy không? Thế thì thành ra cái sáng nó chính từ cái tối mà nó ra. Đáng lẽ có một cái tối thôi, và bây giờ do cái trò chơi của sáng và tối mà rồi thần kinh của chúng mình ấy thấy ra đủ thứ bóng ảnh, cả một pháp giới sắc tướng, cũng như là thực ra chỉ có cái không khí thôi, nhưng mà do cái không khí lúc động lúc tĩnh mà thành ra đủ các thứ âm thanh, thành cả một pháp giới âm thanh. Thế thì chúng ta còn ở trong vòng âm thanh sắc tướng như thế, nghĩa là còn thấy có hai cái hoa hồng ở trong gương, mình vẫn thấy có hoa hồng và mặt gương. Mặt gương là cái tánh thấy của mình, còn cái bóng ảnh kia mình cho là có cảnh thật. Thế cho nên rằng chúng ta còn thấy có cảnh, tâm mình khác, tâm mình phân biệt cái cảnh, nghĩa là thấy có hai, thì như thế là gọi là thức a lại ra. Còn ở trong dòng tâm thức, nghĩa là còn đường mê. Bao giờ mà tỉnh đức ra, biết là sắc tức thì không, hoa hồng thì chính là cái gương, cũng như cái bóng ảnh mình đang thấy đây, mình thấy cô A bà B, cô này xấu bà kia tốt, nhưng mà nếu mình nhớ rằng đây chỉ là những cái bóng ở trên cái tấm gương a lại ra là cái tánh thấy của mình, mình nhớ nó là cái bóng, thì mình thấy cái thể chất của cái bóng là cái gì? Chính là tấm gương. Thì những cái thể chất của tất cả cảnh trần mà các con đang yêu ghét đây, thể chất nó là cái gì? Chính là cái thức a lại ra của mình, phải không? Chính là cái tánh thấy tánh nghe của mình, nó đang hiện ở trong tánh thấy tánh nghe của mình, chứ không phải là cảnh thật. Có thật, cảnh thật ấy thì nó là cái gì mình không biết, không nói là nó không có, nhưng nó là cái gì thật thì phải đợi đến khi mình hết nghiệp, mình không có còn cái loại mắt bằng máu, cái loại tai bằng máu này nữa, thì mình mới thấy được cảnh thật. Như Đức Quán Thế Âm bây giờ Ngài cứ phiên trở về cái thức a lại ra của Ngài, cái thức thứ 8, tức là cái thấy cái nghe mà cũng gọi là căn bản trí. Bây giờ Ngài chuyên trở về cái tánh nghe, Ngài cứ vào sâu, Ngài buông cảnh trần hoàn toàn, có phải gọi là nhập lưu vong sở? Thế Ngài buông cảnh trần hoàn toàn, buông cho đến khi cái thói quen, cái mê của mình ấy, nó tê liệt đi, thì cái sắc cái, nó không có kết ám làm sắc nữa, thì không có chuyện sáng, rồi nó cũng không có hối muội thành không, cho nên nó không có cái tối nữa. Cho đến khi mà Ngài chứng được cái cảnh giới không có sáng, không có tối nữa, thì lúc bây giờ coi là Ngài phá xong được cái sắc ấm. Này. Thế rồi Ngài lại cứ chuyên trở về cái căn bản trí như thế, cho đến khi cái thọ ấm nó hết. Rồi Ngài cứ chuyên như thế, cho khi cái tưởng ấm nó hết. Rồi cho đến mà hết cái hành ấm là chứng A-la-hán. Rồi hết được cái phần tướng, cái phần gì? Thức ấm, tức là Ngài mới thoát được cái A-lại-ra này. Lúc bây giờ mới thật là cái chân tâm. Đấy, các vị chiếu kiến ngũ uẩn giai không của Ngài là thế. Theo như cái pháp phản văn ở trong Kinh Lăng Nghiêm, thì chiếu kiến như vậy. Còn chúng ta bây giờ chưa làm được như thế, thì chúng ta còn phải khởi cái tâm suy nghĩ để mà quan sát, để tập hiểu. Thì còn Ngài là Ngài vào thẳng để Ngài phá năm cái ấm, thì khi ấy mới là cái chân tâm. Phá xong năm ấm, thoát được cả cái âm thanh, thoát cho đến cái căn tai, thoát cả sắc tướng cho đến cái con mắt, ra khỏi được cái nghiệp, thì lúc bây giờ cả Ngài mới thấy được cái chân tâm. Chân tâm lúc bây giờ mới hiển lộ. Còn như bây giờ thầy tạm gọi là chân tâm là muốn để chúng ta nhận, coi như là để thấy rằng là cái tánh của mình nó hiện ra, nhưng mà gọi là chân tâm thì chưa đúng, cho nên ở đây cụ tổ gọi là a lại ra, gọi là cái thức a lại ra. Chúng mình bây giờ hoàn toàn ở trong cái thức a lại ra. Thầy nhắc lại thì chị em nhận phân biệt cái chân tâm với cái thức a lại ra, nó là một, nhưng mà bây giờ nó mê, nó mê, cho nên rằng gọi tên là thức a lại ra. Như chúng ta hiện tại cái biết của chúng ta nó chia làm sáu, sáu giác quan, thế là thành là sáu cảnh giới khác nhau. Thế rồi ở mỗi cảnh giới, mỗi giác quan thì nó lại có hai phần, một phần là kiến phần, một cái là tướng phần. Kiến phần ấy, tức là cái đang biết thấy, và tướng phần ấy, là những cảnh hình hình sắc sắc nó đang hiện lên ở trong cái tấm gương A lại ra là cái thấy của mình. Cũng là tướng phần là những cái âm thanh nó đang hiện lên ở trong cái tấm gương A lại ra là cái nghe của thầy. Như vậy là chúng ta có 6 tấm gương cả thầy, để soi chiếu 6 cảnh giới. Thế như thế còn sống ở trong cái vòng chấp 2, nghĩa là còn thấy có cái nghe là mình, và cảnh bên ngoài, những cái động, cái âm vang cho là có thật, có cái nghe là mình, cảnh ngoài là thật, mà là cho là có ở bên ngoài thật. Như thế là chúng ta đang ở trong, đã ở chân tâm hay A lại ra, chúng ta đang sống ở trong cái A lại ra. Chỉ khi nào mà chúng ta tu phản văn theo như Đức Quán Thế Âm đó, đấy, thì là chúng ta mới gỡ dần được. Trước hết gỡ cái sắc ấm. Gỡ cái sắc ấm nghĩa là ra khỏi được cái chuyện sáng và tối này. Cái tối, cái sáng không có lãnh nữa, mà phá luôn cả cái tối này nữa. Mà lúc bây giờ thấy là chỉ có cái tánh Phật của mình nó đang soi chiếu thôi. Thế thì khi nào gỡ được hết cái sáng với cái tối nó tan đi, rồi cái cảnh giới của giác, cảnh giác nó hiện lên, không phải là nó mù mịt, bởi vì lúc bây giờ hoàn toàn là tánh của mình nó hiện lộ. Thế khi ấy phá xong được cái sắc ấm, rồi phá đến thọ tưởng hành thức năm ấm, sợ năm ấm nó tan đi, thì lúc bây giờ cái cảnh giới có sáu giác quan như thế này không còn nữa, mà chỉ còn một cái tánh giác nó chiếu soi, mà những cảnh trần nó cũng tan đi. Như thế mới trở về được cái chân tâm bản tánh của mình.